Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, mùng 6 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày sứ điệp tuần thánh của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các gia đình trên thế giới trong đại dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi tặng 60.000 euro cho nhà thương ở Bergamo. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi tặng 60.000 euro cho Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Gioan 23 tại thành phố Bergamo như dấu chỉ sự gần gũi của Ngài. Bergamo là nơi bị thiệt hại nhiều nhất vì đại dịch COVID-19. Nguyên trong ngày 2 tháng 3 vừa qua, có 66 bệnh nhân thiệt mạng và số người mới bị lây nhiễm là 144 người. Trong số những người bị thiệt mạng, cũng có gần 20 linh mục của giáo phận Bergamo. Nghĩa trang thành phố không đủ chỗ, nên quân xa Italia đã phải 4-5 lần chuyên chở các quan tài đi hỏa táng tại các vùng khác. Hôm 18 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã gọi điện thoại cho Đức Cha Francesco Bessi, giám mục giáo phận Bergamo, để chia buồn và khích lệ cộng đoàn giáo phận đã bị mất mát quá nhiều, nhất là về số các linh mục. Trên trang mạng của giáo phận Bergamo, Đức giám mục giáo phận cho biết Bệnh viện Đức Giáo Hoàng Gioan 23 sẽ dùng số tiền trợ giúp của Đức Thánh Cha để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân. Tin Jerusalem. Đức Giáo Hoàng Tông Tòa Công giáo Latin Jerusalem chúc lành cho Jerusalem thay vì cuộc rước lá. Chủ nhật lễ lá, mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pier Battista Bizanbala, giám quản tông tòa, tòa thần phụ công giáo Latin Jerusalem, đã cầm thánh tích thánh giá Chúa Giêsu để chúc lành cho thành Jerusalem và thế giới, thay vì cử hành lễ nghi rước lá theo truyền thống. Đức Tổng giám mục Bizanbala đọc một lời nguyện đặc biệt, cầu xin Chúa cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt. Hai nghi thức này được cử hành trên núi Cây Dầu ở Jerusalem. Trước đó, Đức Tổng giám mục cử hành phụng vụ lời Chúa trong nhà nguyện Dominus Levit, Chúa Khóc, ở phía trên vườn Gethsemane. Tham dự phụng vụ này chỉ có vài linh mục dòng Francisco và chủng sinh. Tin mừng theo Thánh Luca kể lại, khi gần đến thành Jerusalem, Chúa Giêsu đã khóc vì dân không hiểu và đón nhận ân thánh của Thiên Chúa, và Ngài báo trước sự tàn phá thành thánh. Để tránh sự lây lan coronavirus, các buổi lễ tuần thánh ở Jerusalem được cử hành không có giáo dân tham dự, nhưng trung tâm truyền thông Kitô ở Jerusalem trực tiếp truyền đi qua Internet. Mọi năm, cuộc rước nhân lễ lá có sự tham dự của hàng ngàn tín hữu công giáo địa phương và tín hữu hành hương đến từ các nơi trên thế giới. Đoàn rước khởi hành từ Betphage trên núi Cây Dầu đến nhà thờ Thánh Anna ở Cổ Thành. Tin Vatican. Công bố văn kiện của Tòa Thánh về nước. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã công bố một văn kiện mới về nước nhân dịp kết thúc tháng 3, trong đó có cử hành Ngày Thế giới về nước năm 2020. Văn kiện bằng tiếng Anh dài 45 trang, chia làm 109 đoạn, được phổ biến trên trang mạng của Bộ Phát triển và có tựa đề Nước nguồn mạch sự sống, những hướng dẫn về nước, biểu tượng tiếng khóc của người nghèo và tiếng khóc của trái đất. Ý tưởng nòng cốt của văn kiện là con người, thiên nhiên và sự phát triển gắn liền chặt chẽ với nước, nhưng vẫn còn quá nhiều người và nhiều nơi trốn không được nước. Văn kiện dựa trên giáo huấn xã hội của các vị giáo hoàng và hoạt động của giáo hội tại các quốc gia đề cập tới các khía cạnh khác nhau và những thách đố gắn liền với đề tài nước, và văn kiện được Bộ coi như nằm trong khuôn khổ cuộc chiến đấu cho sự sống. Văn kiện mới của Tòa Thánh phân biệt ba khía cạnh hay ba chiều kích liên quan đến nước, đó là nước để con người sử dụng. Nước như tài nguyên được dùng trong nhiều sinh hoạt của con người, đặc biệt là công nghiệp và công nghệ. Và sau cùng là nước như diện tích, nghĩa là các sông ngòi, các mạch nước dưới đất, các hồ và nhất là các đại dương và biển. Mỗi khía cạnh trên đây được văn kiện đề cập đến với những thách đố và những đề nghị hành động liên hệ để gia tăng ý thức về vấn đề và khích lệ sự dấn thân hoạt động ở các địa phương. Phần sau cùng của văn kiện trình bày một suy tư về vấn đề giáo dục và đặc tính toàn diện. Ngoài ra, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết đang xác định một chiến lược để đương đầu với tình trạng liên hệ tới nước, các dịch vụ và các cơ cấu vệ sinh theo nghĩa rộng trong các cơ cấu y tế thuộc giáo hội Công giáo. Quá nhiều cơ sở y tế tại các nước nghèo và các nước đang trên đường phát triển không có đủ nước để đáp ứng những nhu cầu căn bản nhất về mặt tẩy rửa và vệ sinh. Nếu không có nước sạch, thuốc tẩy, xà bông, các nhà vệ sinh và các quy trình vệ sinh, thì hàng tỷ bệnh nhân, nhân viên chăm sóc và các gia đình sẽ bị nguy cơ bị thiếu những nền tảng và hạ tầng cơ sở để chăm sóc, chữa trị một cách xứng đáng, an toàn và có chất lượng. Các cuộc giải phẫu, sự nhiễm trùng và dịch tễ sẽ không được xử lý một cách chắc chắn, an toàn nếu thiếu nước, và tình thế đặc biệt nguy hiểm trong những ngày này với đại dịch COVID-19. Các nhà lãnh đạo trên bệnh viện thế giới, kể cả Liên Hiệp Quốc, ngày càng ý thức về vấn đề này. Đang có những liên minh giữa các tổ chức chính phủ và các tổ chức tư nhân và từ thiện để phát triển các kế hoạch hành động hầu đương đầu với vấn đề này một cách hết sức mau lẹ và hữu hiệu. Văn kiện của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cũng nhắc đến truyền thống của giáo hội, thường đi tiên phong và rất dấn thân trong lĩnh vực sức khỏe, trợ giúp y tế tại các đại lục. Bộ Phát triển, sau khi tham khảo ý kiến của các dòng tu, các hội đồng giám mục, các cơ quan phát triển công giáo và các chuyên gia, muốn khuyến khích và hỗ trợ những người đang tích cực tham gia cuộc chiến bảo vệ sự sống con người. Nhiều hệ thống từ thiện y tế công giáo đã khởi sự những cuộc điều tra để xác định tầm mức rộng lớn và phức tạp của vấn đề, cấu xếp một kiểu mẫu các cơ cấu y tế công giáo. Bộ Phát triển, cộng tác với một số cơ quan đối tác như Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Tổ chức Nước Hoàn cầu 2020 đã quyết định khích lệ cố gắng này và góp phần bằng cách cổ vũ các cuộc điều tra thêm tại một số nước. Kết quả các cuộc nghiên cứu ấy, cũng như kết quả các cuộc điều nghiên khác do các tổ chức công giáo thực hiện gần đây, sẽ được sử dụng như điểm khởi hành để đề ra những kế hoạch hành động và gây quỹ, hầu hỗ trợ cho các kế hoạch hành động. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc xin lỗi. Đức Hồng Y Trác Mân Bô, Tổng Giám mục Yangon bên Myanmar, tố giác Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan đầu tiên có trách nhiệm trong việc gây ra đại dịch coronavirus. Những điều đảng này đã làm và lẽ ra phải làm mà không làm đang gây thiệt hại cho toàn thế giới. Và nhân dân Trung Quốc là nạn nhân đầu tiên của virus và là nạn nhân đầu tiên của chế độ đàn áp này. Đây là lời cáo buộc của Đức Hậu Y Trác Bô đăng trên trang mạng chính thức của Tổng giáo phận Yangon từ ngày 2 tháng 4 vừa qua. Đức Hậu Y thuộc dòng Đông Bosco và hiện là Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Đây là lần đầu tiên từ ngày dịch coronavirus bùng nổ tại Vũ Hán và lan rộng trên toàn thế giới, một nhân vật của giáo hội lên tiếng cáo buộc chế độ tại Trung Quốc, bắt đầu là chủ tịch Tập Cận Bình. Đức Hồng Y Bô nhắc lại sự kiện, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ém nhẹm những lời báo động của các bác sĩ đưa ra từ tháng 12 năm ngoái về hiểm họa đại dịch và đợi cho đến ngày 23 tháng Giêng năm nay mới phong tỏa Vũ Hán và Hồ Bắc. Đức Hồng Y Trác Bô trích dẫn một nghiên cứu của Đại học Southampton ở Anh Quốc và nói rằng giả sử Trung Quốc đã hành động theo tinh thần trách nhiệm 2-3 tuần sớm hơn, thì con số những người bị nhiễm coronavirus sẽ ít hơn 66, 86 và 95%. Rồi Đức Hồng Y Bô kêu gọi Đảng và Nhà nước Trung Quốc xin lỗi và bồi thường thiệt hại đã gây ra, đồng thời nghe tố giác tội ác đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với tự do tôn giáo, tàn phá nhiều thánh đường, giam hãm nhiều người Hồi giáo trong các trại khổ sai lao động, lấy cơ phận của các tù nhân lương tâm để ghép, hủy bỏ tự do của các luật sư, những người đối lập và trí thức. Tin Đức Quốc. Tổng thống Đức cảm ơn các giáo hội Kitô chống coronavirus. Tổng thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier, cảm ơn các giáo hội Kitô tại nước này vì đã hỗ trợ mau lẹ và khôn ngoan trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 bằng cách đề ra các biện pháp kịp thời để bảo vệ dân chúng, hủy bỏ vô số các sinh hoạt đông người và các buổi lễ để tránh dịch lan tràn. Hôm 2 tháng 4 vừa qua, hãng tin Công giáo Đức KNA cho biết, Tổng thống Đức, một tín hữu tin lành, đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc điện đàm với Đức cha Georg Basing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, và Đức Giám mục Henrik Desportstrom, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội tin lành Đức. Tổng thống Đức nhận xét rằng, các biện pháp ấy là một cắt giảm chưa từng có trong đời sống tôn giáo. Đồng thời, trong các cộng đoàn giáo xứ có nhiều sáng kiến để đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tín hữu trong tình trạng khó khăn, kể cả việc liên kết họ qua các buổi cử hành phụng vụ và cầu nguyện chung trực tuyến. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, dân chúng có một nhu cầu lớn được hiệp thông với nhau trong đức tin. Giáo hội đáp lại qua nhiều dịch vụ như tư vấn mục vụ điện thoại, mục vụ tại các nhà thương và cho những người khuyết tật, các nhà dưỡng lão và các buổi lễ an táng. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thử thách ngoại thường do đại dịch hiện nay chỉ có thể bị khắc phục nhờ sự cảm thông nhau và tình liên đới thực sự. Hiện nay có nhiều dấu chỉ khích lệ và hy vọng, đồng thời Ngài cũng hy vọng từ những thách đố hiện nay có những thúc đẩy mới cho con đường của giáo hội. Đức Giám mục Desportstrom tuyên bố rằng, các giáo hội trong thời kỳ khổ nạn này muốn đứng về những người phải chiến đấu đặc biệt cam go. Sứ điệp phục sinh càng phải được công bố rõ ràng và mạnh mẽ trên toàn quốc. Sứ điệp ấy là, sự chết không có tiếng nói cuối cùng, nhưng là sự sống sẽ chiến thắng. Đây là sứ điệp quan trọng hơn bao giờ hết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi, đừng ai lợi dụng thời điểm đau khổ hiện nay để thủ lợi. Trong thánh lễ trực tuyến, sáng thứ Bảy mùng 4 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi, đừng ai lợi dụng thời điểm đau khổ hiện nay của dân chúng để thủ lợi. Ngài cũng cảnh giác các tín hữu về chiến lược tinh quái của ma quỷ, thúi dục chúng ta phạm tội. Trong lời dẫn nhập đầu lễ, Đức Thánh Cha nói, trong những lúc xáo trộn, khó khăn, đau khổ hiện nay, bao nhiêu lần dân chúng có thể làm điều này, điều kia, nhiều điều tốt đẹp. Nhưng cũng không thiếu những người có ý tưởng, lợi dụng nước đục để thả câu, lợi dụng thời điểm này để thủ lợi cho bản thân. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa ban cho mọi người một lương tâm ngay chính, một lương tâm minh bạch để có thể trình diện trước Thiên Chúa mà không tủi hổ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại cuộc tranh luận tại công nghị của giới lãnh đạo Do Thái bấy giờ về những hoạt động của Chúa Giêsu ngày càng thu hút dân chúng, nhất là sau khi Ngài làm phép lạ cho ông Lazaro sống lại. Sau cùng, họ quyết định giết Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là một quyết định sau một tiến trình từ từ, một con đường cám dỗ đi từ những điều bé nhỏ không đáng kể, rồi gia tăng dần dần để tiến tới quyết định sát nhân. Đằng sau cám dỗ đó có sự tinh quái của ma quỷ muốn tiêu diệt Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta cũng phải có thói quen nhận ra tiến trình cám dỗ ấy trong chúng ta. Nó làm cho chúng ta thay đổi tâm hồn từ thiện đến ác, đưa chúng ta đi xuống. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, đằng sau một tội, đằng sau một sự sa ngã, luôn có một cám dỗ, bắt đầu từ điều bé nhỏ, rồi lây lan và lớn dần. Sau cùng, ta tìm được một sự biện minh để sa ngã.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Sứ điệp Tùng Thánh của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các gia đình trên thế giới trong đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video tới các gia đình ở Italia và trên thế giới nhân dịp bắt đầu tuần thánh năm 2020 giữa nạn đại dịch COVID-19. Qua đó, Ngài thân ái nghĩ đến tất cả mọi người, đặc biệt những người đang bị bệnh và những ai đang dấn thân săn sóc các bệnh nhân và chiến đấu chống đại dịch. Đức Thánh Cha mời gọi tận dụng thời điểm này để làm điều thiện, gia tăng tình liên đới với tha nhân, đồng thời chuẩn bị cử hành tuần thánh trong tinh thần hy vọng một thời điểm tốt đẹp hơn. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Các bạn thân mến, tối hôm nay, tôi được vào trong nhà các bạn một cách khác thường. Nếu các bạn cho phép, tôi muốn nói chuyện với các bạn một lát, trong thời điểm khó khăn và đau khổ hiện nay. Tôi nghĩ trong gia đình các bạn, trong lúc các bạn sống một cuộc sống khác thường để tránh lây dịch, tôi nghĩ đến sự sinh động, linh hoạt của các thiếu nhi và thiếu niên không thể ra ngoài, đến trường học, sinh hoạt. Tôi nghĩ đến tất cả các gia đình, đặc biệt những gia đình có người thân bị bệnh hoặc chịu tang tóc vì dịch coronavirus hoặc những nguyên do khác. Trong những ngày này, tôi thường nghĩ đến những người đơn độc. Đối với họ, thật khó đương đầu với thời điểm này. Nhất là tôi nghĩ đến những người già mà tôi rất quý mến. Tôi không thể quên người bị bệnh vì coronavirus, những người đang được điều trị trong các nhà thương. Tôi nghĩ đến lòng quảng đại của những người đang xả thân để chữa trị đại dịch này, hoặc để bảo đảm những dịch vụ thiết yếu cho xã hội. Bao nhiêu là anh hùng trong tất cả những ngày giờ này. Tôi cũng nhớ đến bao nhiêu người đang ở trong tình trạng kinh tế eo hẹp và lo âu vì công ăn việc làm và tương lai. Tôi cũng nghĩ đến các tù nhân trong các nhà giam. Ngoài đau khổ, họ còn lo sợ vì bệnh dịch, lo lắng cho bản thân và những người thân yêu. Tôi nghĩ đến những người không có gia cư, không có một căn nhà bảo vệ họ. Thật là một thời điểm cam go cho tất cả mọi người. Đối với nhiều người, đây là thời điểm rất khó khăn. Tôi biết rõ điều đó, và qua những lời này, tôi muốn bày tỏ với tất cả mọi người sự gần gũi và lòng quý mến của tôi. Nếu có thể, chúng ta hãy tận dụng thời điểm này. Chúng ta hãy quảng đại, hãy giúp đỡ những ai đang túng thiếu trong khu vực gần chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng, kể cả qua điện thoại hoặc các mạng xã hội, tìm kiếm những người cô độc nhất. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang bị thử thách tại Italia và trên thế giới. Cả khi chúng ta bị cô lập, tư tưởng và tinh thần vẫn có thể đi xa nhờ óc sáng tạo của tình thương. Điều đang cần ngày nay là tinh thần sáng tạo của tình thương. Chúng ta cử hành tuần thánh một cách rất khác thường. Tuần thánh biểu lộ và tóm gọn sứ điệp tin mừng, sứ điệp tình thương vô biên của Thiên Chúa. Và trong thinh lặng của các thành thị chúng ta, vang lên tin mừng phục sinh. Thánh Phaolô tông đồ dạy, Chúa đã chết cho tất cả mọi người, để những người đang sống không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho đấng đã chết và sống lại vì họ. Trong Chúa Giêsu phục sinh, sự sống đã chiến thắng sự chết. Niềm tin phục sinh này nuôi dưỡng hy vọng của chúng ta. Tôi muốn chia sẻ với các bạn niềm tin ấy tối hôm nay. Đó là niềm hy vọng một thời điểm tươi sáng hơn. Trong đó, chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, và sau cùng được giải thoát khỏi sự ác và đại dịch này. Đó là một niềm hy vọng không làm thất vọng, không phải là một ảo tưởng nhưng là hy vọng. Cạnh nhau, trong tình thương và trong kiên nhẫn, trong những ngày này, chúng ta có thể chuẩn bị một thời điểm tốt đẹp hơn. Tôi cảm ơn các bạn vì đã cho phép tôi đi vào nhà các bạn. Các bạn hãy thi hành một cử chỉ dịu dàng thân ái đối với người đang đau khổ, với các trẻ em, với những người già. Hãy nói với họ rằng tôi gần gũi và cầu nguyện. Xin Chúa giải thoát tất cả chúng ta khỏi tai ương này. Và xin các bạn cầu nguyện cho tôi. Chúc các bạn ăn ngon. Xin hẹn sớm gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày Sứ điệp Tuần Thánh năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các gia đình trên thế giới trong đại dịch COVID-19. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Tuần Thánh được các giáo phụ gọi là tuần trọng nhất trong năm phụng vụ, tuần mẹ của các tuần lễ. Trong Tuần Thánh, giáo hội cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc đã được Chúa Kitô hoàn tất trong những ngày cuối đời dương thế của Người. Thế nhưng, năm nay, vì dịch bệnh COVID-19, các nghi thức Tuần Thánh buộc phải rút gọn và cử hành không có cộng đoàn tham dự. Các tín hữu được khuyến khích tham dự trực tuyến. Cũng nên nhắc lại, việc tham dự trực tuyến không phải là việc tham dự phụng vụ đúng nghĩa, nhưng chỉ là sự hiệp thông mang tính đạo đức. Tuy vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, việc đạo đức này đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng. Để hiểu và tham dự cử hành Tuần Thánh một cách ý thức, tích cực và trọn vẹn, dù là chỉ qua các phương tiện truyền thông, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại phụng vụ Tuần Thánh, cơ cấu các nghi lễ, mối liên hệ giữa chúng và ý nghĩa của các buổi cử hành này. Thưa quý vị và các bạn, Tuần Thánh bắt đầu từ Chủ nhật lễ lá và kéo dài tới Chủ nhật phục sinh, gồm hai phần. Phần 1, Chủ nhật lễ lá thứ 2, thứ 3, thứ 4 và sáng thứ 5 Tuần Thánh. Phần 2, Tam nhật thánh. Trước hết, chúng ta tìm hiểu Chủ nhật lễ lá. Chủ nhật lễ lá được cử hành để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách trọng thể như vị cứu thế và để khai mạc việc tưởng niệm cuộc khương khó của Chúa Kitô. Hai điểm này được thể hiện trong phụng vụ Chủ nhật lễ lá qua các nghi lễ sau đây. 1. Nghi thức làm phép lá và rước kiệu trọng thể vào nhà thờ. Nghi thức này có mục đích tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cách trọng thể. Trong khi làm phép lá, có đọc bài sách Tin Mừng tường thuật biến cố này, 5A theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 1 đến câu 11, 5B theo Thánh Marco chương 11 từ câu 1 đến câu 10 và 5C theo Thánh Luca chương 19 từ câu 28 đến câu 40. Linh mục mặc phẩm phục đỏ tượng trưng cho cuộc vinh thắng của Chúa Giêsu cứu thế. Trong khi đi rước kiệu từ một nơi khác tới nhà thờ, người ta thường hát các bài thánh ca để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là vua. Đây là cách thức trọng thể để tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nơi nào không thể cử hành cách trọng thể như trên thì cử hành theo hai cách đơn sơ hơn như ghi trong sách lễ Roma. 2. Thánh lễ và việc đọc bài thương khó của Chúa Kitô. Trong phần này, giáo hội bắt đầu loan báo và tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, Chủ nhật lễ lá hôm nay cũng còn được gọi là Chủ nhật thương khó. Để cho thấy việc tưởng niệm này, giáo hội cho đọc bài thương khó từ ba thánh sử nhất lão được tuyên đọc trong 3 năm. Matthew từ chương 26 câu 14 đến chương 27 câu 66 cho 5A, Marco từ chương 14 câu 1 đến chương 15 câu 47 cho 5b, và Luca từ chương 22 câu 14 đến chương 23 câu 6 cho 5c. Bài đọc thứ nhất, Isaiah chương 50 từ câu 4 đến câu 7, là bài ca thứ 3 của người tôi tớ Đức Chúa, cũng tiên báo về cuộc đau khổ của Chúa Kitô. Và bài đọc trích từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe, chương 2 từ câu 6 đến câu 11, nói về cuộc từ bỏ của con Thiên Chúa làm người, hạ mình cho đến chết và chết trên thập giá. Kế đó, trong thứ hai, thứ ba và thứ tư tuần thánh, giáo hội tiếp tục suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Kitô với các bài sách thánh về cuộc tử nạn này. Thứ hai, Isaiah chương 42 từ câu 1 đến câu 7, bài ca thứ nhất về người tôi tớ Đức Chúa. Thứ ba, Isaiah chương 49 từ câu 1 đến câu 6, bài ca thứ hai về người tôi tớ Đức Chúa. Thứ tư, Isaiah chương 50 câu 4 đến câu 9a, bài ca thứ ba về người tôi tớ Đức Chúa. Các bài tin mừng tiếp tục cho thấy cuộc tử nạn này và nói tới nguyên nhân đưa tới cuộc tử nạn, tức là cuộc xung đột giữa Chúa Giêsu và các thù địch của người, là những lý do trực tiếp đưa tới án tử cho Chúa Kitô. Thứ hai, Gioan chương 12 từ câu 1 đến câu 11, sức dầu tại Betania. Thứ ba, Gioan chương 13 từ câu 11 đến câu 33 và từ câu 36 đến câu 38, báo trước việc Phêrô chối Chúa. Thứ tư, Matthew chương 26 từ câu 14 đến câu 25, Giuđa phản bội. Thứ năm tuần thánh. Ngày thứ năm tuần thánh gồm hai thánh lễ, lễ dầu và lễ tiệc ly. Lễ dầu tại nhà thờ chính tòa, đích giám mục và các linh mục trong giáo phận đồng tế với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo phận. Và trong thánh lễ này, đích giám mục làm phép dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và thánh hiến dầu thánh. Nếu vì lý do mục vụ nào đó mà giáo dân không thể tham dự đông đảo được vào sáng thứ năm tuần thánh, thì có thể rời thánh lễ này vào mấy ngày trước đó, nhưng đừng xa lễ phục sinh quá. Trong đêm vọng phục sinh, dầu mới này sẽ được dùng để cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo. Sau lễ dầu, các cha xứ lấy dầu thánh về xứ để dùng trong năm thay thế cho dầu cũ, nên có một nghi thức đón nhận dầu mới như trong một nghi thức cử hành lời Chúa. Trong đó, giáo dân tham dự và được nghe đọc lời Chúa liên quan đến dầu thánh và ý nghĩa của dầu thánh trong việc cử hành các bí tích rửa tội, thêm sức, sức dầu bệnh nhân và truyền chức thánh. Trong thánh lễ dầu, các linh mục cũng nhắc lại các lời thánh trước mặt đích giám mục. Lễ tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Với thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly này, giáo hội bắt đầu tam nhật thánh. Ban chiều vào giờ thuận tiện cử hành thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Trong thánh lễ này, giáo hội tưởng niệm ba sự việc sau đây: lập di tích thánh thể, lập chức linh mục, ban giới răn mới. Các bài đọc sách thánh nói lên ba yếu tố trên đây và gợi ý tới mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô: việc lập di tích thánh thể và chức linh mục, ban giới răn mới và cử chỉ khiêm nhường nêu gương cho tất cả qua nghi thức rửa chân. Nghi thức rửa chân cũng cho thấy việc con Thiên Chúa hạ mình cho đến chết để nên hiến tế cho nhân loại, nêu gương cho các môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Sau thánh lễ có việc kiệu thánh thể sang một nhà tạm để chầu thánh thể. Đây là việc kiệu thánh thể và chầu thánh thể duy nhất trong phụng vụ đã có từ lâu đời. Về sau mới có việc đức kiệu và tôn thờ thánh thể qua các hình thức tôn thờ khác. Việc chầu thánh thể công cộng kéo dài cho tới nửa đêm, sau đó có thể tiếp tục chầu riêng cho tới lễ nghi ngày hôm sau. Chúng ta tiếp tục với thứ sáu tuần thánh. Trong lễ nghi hôm nay, giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, chiên xin Chúa hiến tế trên thập giá vì nhân loại, qua việc đọc lời Chúa và tôn vinh thánh giá. Đồng thời, giáo hội cũng tưởng nhớ nguồn gốc của mình phát sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô chết trên thập giá. Tin cậy vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, giáo hội cầu bầu cho phần rỗi của nhân loại. Nếu có thể được, thì nên cử hành lễ nghi này vào lúc 3 giờ chiều. Nếu không thì cử hành vào giờ thuận tiện sau đó. Lễ nghi hôm nay gồm các phần sau đây. 1. Đọc lời Chúa. Bài sách ngôn sứ Isaiah từ chương 52 câu 13 đến chương 53 câu 12. Bài ca thứ 4 về người tôi tớ Đức Chúa. Bài đọc 2 thư gửi tín hữu Do Thái, chương 4 từ câu 4 đến câu 16. Chúa Kitô chịu đau khổ và chịu chết để thể hiện việc tuân phục Thiên Chúa Cha. Và bài thương khó theo Thánh Gioan từ chương 18 câu 1 đến chương 19 câu 42. 2. Lời nguyện chung trọng thể. 3. Suy tôn thánh giá. 4. Rước lễ với mình thánh đã được truyền phép hôm trước. Ý nghĩa và liên hệ của bốn phần nghi thức này được diễn tả như sau. Với phần lời Chúa, nhất là có bài thương khó, giữa hội tưởng niệm biến cố cao điểm của công cuộc cứu rỗi con người do Chúa Kitô thực hiện. Qua việc đọc lời nguyện chung trọng thể, giáo hội cầu bầu cho các hạng người khác nhau trong giáo hội và cho các nhu cầu khác nhau của nhân loại. Như thế, giáo hội muốn áp dụng ơn cứu rỗi đã được thể hiện trên thập giá cho tất cả mọi người. Sau đó với lễ nghi tôn thờ thánh giá, giáo hội biểu lộ lòng tôn kính đối với đấng đã thực hiện ơn cứu rỗi của nhân loại và kêu mời tất cả quy phục thánh giá Chúa Kitô như là giá chủ nhân loại. Sau cùng, với việc rước lễ, giáo hội làm cho tín hữu tham dự trọn vẹn vào hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngày hôm nay, giáo hội giữ thinh lặng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Lễ nghi rất đơn giản. Ngay từ đầu, linh mục đã thinh lặng tiến vào nhà thờ, phủ phục cầu nguyện. Bàn thờ cũng không đèn nến cho đến lúc tôn thờ thánh giá. Ngoài nghi thức phục vụ tưởng niệm cuộc thương khó này, giáo hội buộc tín hữu ăn chay và kiêng thịt, đồng thời khuyến khích họ đi đàn thánh giá và đọc cũng như suy niệm các bài thương khó của Chúa Giêsu trong sách Phúc Âm. Cuối cùng, chúng ta sang thứ bảy tuần thánh. Trong ngày hôm nay, giáo hội còn thinh lặng ở bên mộ Chúa để cùng tưởng niệm Chúa chôn trong mộ xuống ngục tổ tông. Đồng thời trong đêm canh thức, giáo hội để chờ vị phu quân của mình là Chúa Kitô sống lại. Phục vụ khuyên, nếu có thể thì cũng nên kéo dài ăn chay cả ngày hôm nay. Nghi thức vọng vượt qua. Qua nghi thức vọng vượt qua, giáo hội canh thức chờ Chúa Kitô sống lại. Nghi thức này gồm các phần sau đây. 1. Làm phát lửa mới và công bố tin mừng phục sinh, Exultet. 2. Đọc lời Chúa. 3. Phục vụ cử hành các bí thức khai tâm Kitô giáo hoặc rửa tội. 4. Phục vụ thánh thể. Sau những tuần ăn chay hãm mình, cầu nguyện thực hành việc bác ái, bây giờ tới lúc giáo hội cùng con cái vui mừng cử hành cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Nghi thức công bố phục sinh này thật trọng thể, với việc làm phép lửa mới, việc rước nến phục sinh tượng trưng cho Chúa Kitô và công bố tin mừng phục sinh, kêu gọi mọi người vui mừng hân hoan vì Chúa đã sống lại. Mọi người cầm nến sáng trong tay để chia sẻ niềm vui với giáo hội và đón nhận Chúa Kitô là ánh sáng của mọi người và của thế gian. Sau khi đã công bố tin mừng phục sinh, thật lời Chúa cho đọc chính bài sách thánh, nói lên những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện, kể từ việc tạo dựng, cứu thoát dân Israel khỏi biển đỏ, thiết lập giao ước mới, những ơn huệ của thời kỳ giao ước mới và lề luật của giao ước mới. Sau đó là lời mời gọi sống công chính như tạo vật mới theo ân sủng của Chúa Kitô sống lại. Sau cùng là những bài tường thuật biến cố sống lại. Phần thứ ba của nghi thức vọng vượt qua là phục vụ cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo hoặc rửa tội. Sau thời gian học đạo và cử hành thời gian dự tòng trong suốt mùa chay, lúc này các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội thêm sức và thánh thể để được cùng chết với Chúa Kitô và sống lại với người, nên tạo vật mới. Họ là thành phần dân Chúa và lần đầu tiên họ được cùng mọi người đọc lời nguyện giáo dân. Nếu không có việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo thì nên cử hành lễ nghi rửa tội cho trẻ em. Nếu có giếng rửa tội thì làm phép giếng và nước rửa tội. Lời kinh làm phép này nói lên lịch sử Thiên Chúa cứu độ con người qua các biến cố, trong đó Thiên Chúa dùng nước để thực hiện việc cứu rỗi. Ngày nay, sức mạnh của nước này là chính nước rửa tội đổ trên dự tòng cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Sau lễ nghi này, tất cả cộng đoàn nhắc lại các lời hứa rửa tội mà cha mẹ hay người đỡ đầu đã nói thay họ. Sau cùng là phụng vụ thánh thể, thánh lễ tiếp tục. Mọi tín hữu và tân tòng cùng dâng lên Chúa Cha trên con vẹn sạch, hy tế của ơn cứu rỗi. Trong sinh nguyện thánh thể, giáo hội cầu cho các tân tòng, thánh lễ là hy tế vượt qua, và hôm nay trong đêm vọng phục sinh, thánh lễ này mang một tầm quan trọng đặc biệt vì là tột đỉnh của tất cả nghi thức vọng vượt qua. Niềm hân hoan phục sinh còn được cử hành trong ngày đại lễ phục sinh và trong cả mùa phục sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tất cả được coi như là một đại lễ phục sinh. Hallelujah! Một học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nói với nhau về ý nghĩa và vài nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội liên quan đến lĩnh vực kinh tế qua ba khía cạnh: kinh tế học và trật tự luân lý, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế và vấn đề sản xuất. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn giáo huấn của Hội Thánh Công giáo về vấn đề lao động. Trước khi đi vào một vấn đề then chốt của hoạt động kinh tế, tức là lao động, rồi tới quyền lợi và bổn phận lao động, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng lược qua lịch sử vấn đề. Trải qua lịch sử nhân loại, đã có nhiều triết học và tôn giáo bàn đến ý nghĩa và giá trị của lao động hay sự làm việc. Văn chương bình dân nước ta cũng không thiếu những câu tục ngữ về sự làm việc. Chúng ta nhận thấy không những là có những quan điểm khác nhau về sự làm việc, mà còn có những cách đặt vấn đề khác nhau tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong xã hội nông nghiệp trước đây, người ta cho rằng người lao động đích danh là bác nông phu chân lấm tay bùn. Còn trong xã hội kỹ thuật ngày nay, bác nông dân ấy chỉ đóng góp phần rất nhỏ vào kinh tế quốc gia. Sự biến đổi điều kiện xã hội cũng có ảnh hưởng đến quan điểm của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Chúng ta hãy lược qua những văn kiện chính thì sẽ rõ. 1. Trong thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, Đức Leo thứ 13 nói tới điều kiện của người thợ trong xã hội kỹ nghệ Âu Châu cuối thế kỷ thứ 19 phải chịu lắm cảnh bất công. Thông điệp nhấn mạnh rằng không thể coi lao động như một món hàng có thể đánh giá theo luật cung cầu. Lao động gắn liền với con người vì nó bộc lộ tài năng và kiện toàn con người. Lao động cần thiết cho con người cũng như cho gia đình, vì thế lương bổng cần phải để ý tới các yếu tố đó. 2. 40 năm sau, tình trạng của người công nhân không mấy tiến bộ hơn. Đức Pio thứ 11 phải lên tiếng lần nữa để bàn về những tiêu chuẩn xác định lương bổng công bằng. Thông điệp Quaresimo Anno cũng xét lao động trong tương quan với quyền tư hữu, tư bản, trật tự xã hội. 3. Với thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy, Đức Gioan 23 tiến thêm một bước khi bàn tới việc các công nhân được tham gia vào việc điều hành xí nghiệp. Nhờ đó, xí nghiệp ngày càng có tính cách nhân bản hơn vì sẽ biến thành một cộng đoàn với những chức phận khác nhau. Ngài cũng nhấn mạnh rằng giá trị cao quý của con người nằm ở chỗ tài nghệ làm chủ được nghề nghiệp của mình, chứ không phải ở chỗ tài sản mà mình sở hữu. 4. Công đồng Vaticano đệ nhị trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 33-39 mở rộng quan điểm lao động đến toàn thể những hoạt động của con người trong thế giới, và như vậy không chỉ giới hạn trong những xí nghiệp kỹ nghệ. Hai năm sau, Đức Phaolô Đệ Lục trong thông điệp Populorum Progressio số 27 đến 28 cũng đã động tới lao động hiểu theo nghĩa rộng ấy và tố cáo nguy cơ là con người có thể trở thành nô lệ cho lao động thay vì làm chủ nó. 5. Với thông điệp Laborem Exercens năm 1981, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn tổng hợp và đào sâu tất cả giáo huấn của giáo hội về lao động. Cách riêng, Ngài nhấn mạnh đến một vài nấc thang giá trị cần phải tôn trọng, tỉ như con người có giá trị hơn là lao động, nhân vị có giá trị hơn là sự vật, và lao động có giá trị hơn là tư bản. Mục tiêu phổ quát của tài sản thì đứng trên quyền chiếm hữu chúng, phẩm giá con người ở trên của cải. Những nguyên tắc ấy dần dần càng ngày càng nổi bật hơn trong học thuyết xã hội của giáo hội trải qua những biến chuyển hoàn cảnh xã hội. Thông điệp Centesimus Annus số 32 nói rõ điều đó. Trước đây, yếu tố quan trọng của sự sản xuất là đất đai, kế đó là tư bản. Nhưng ngày nay, yếu tố quyết định chính là con người nhờ tài năng tổ chức của mình. Ngoài ra, trước đây người ta đặt nặng quyền sở hữu tài sản vật chất, nhưng ngày nay còn có thứ tài sản khác quan trọng hơn nhiều, đó là kiến thức khoa học, kỹ thuật, nghĩa là chính khả năng của con người chứ không phải là nguồn lợi vật chất. Chính vì thế, cần phải chú trọng đến con người như chủ thể của hoạt động kinh tế. Kế đến, chúng ta bàn về vài nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về lao động. Lao động là gì? Đã có nhiều triết gia hay luật gia cố gắng tìm cách định nghĩa nó. Có người chỉ coi công việc chân tay nặng nhọc mới là lao động. Có người cho rằng chỉ có người đi làm công cho người khác mới là lao động. Có người chỉ coi lao động khi sản xuất được cái gì hữu ích. Các văn kiện xã hội của giáo hội không tìm cách định nghĩa lao động theo tiêu chuẩn triết lý hay pháp luật, nhưng hiểu lao động theo nghĩa rất rộng, bao gồm tất cả các hoạt động của con người, lao động chân tay cũng như lao động trí óc, ví dụ thảo kế hoạch, điều hành. Từ những người nông dân, thợ mỏ, thợ nề, cho đến các nhà khoa học, bác sĩ, y tá, và không quên các bà nội trợ. Nhưng nhất là các văn kiện vạch ra giá trị của lao động cũng như những yêu sách của nó. 1. Lao động kiện toàn con người, vì nhờ lao động mà con người phát triển tài năng của mình. 2. Lao động cấp dưỡng cho gia đình. 3. Lao động xây dựng xã hội. 4. Lao động chinh phục vũ trụ, ghi dấu bàn tay con người trên vũ trụ. Tưởng cũng nên biết là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, một vị giáo hoàng đầu tiên đã có kinh nghiệm trực tiếp với xã hội chủ nghĩa, đã dám đối chiếu quan niệm về lao động của Kitô giáo với quan niệm của Marx. Marx nói tới ba khía cạnh của lao động, khía cạnh chủ thể xét như là hoạt động của con người, khía cạnh khách thể, nghĩa là đối thể hoạt động, và khía cạnh công cụ, nghĩa là phương tiện dùng để hoạt động. Trong thông điệp Laborem Exercens, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ phân biệt có hai khía cạnh, chủ thể và khách thể. Khía cạnh thứ ba của Marx được gộp vào trong khía cạnh khách thể. Lao động nhìn dưới khía cạnh chủ thể là chính con người, chủ thể của lao động. Chỉ có con người, chủ thể tự do mới biết làm việc, chứ động vật hay máy móc không biết làm việc. Lao động dưới khía cạnh khách thể là những tài sản, cơ sở, dụng cụ, phương tiện, công cuộc, v.v. dùng vào sự làm việc hoặc là kết quả của nó. Trong hệ trật các giá trị, cần phải xếp lao động chủ thể lên trên lao động khách thể, tài năng của con người đứng trên công cụ vật chất. Con người chế ra công cụ chứ không phải ngược lại. Ngoài ra, cũng cần nên thêm linh đạo về lao động. Lao động là một phương thế cộng tác với đấng tạo hóa. lao động là một phương thế họa lại cuộc đời lao động của Đức Kitô, cách riêng qua việc hy sinh đau khổ để cứu độ. Lao động là phương thế cộng tác với Chúa Thánh Thần trong công tác thánh hóa và canh tân vũ trụ.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.